路在那边，目前呢正常，每天他们上进行的跟两个公安队的，跟大家要我们讨论，同样目前希望讲啦，从我们的主办的平台进来。theo đúng như pháp luật là chúng ta bản thân mình sẽ không được làm, mong rằng là đừng có để cái chuyện mà bản thân chúng ta nó gặp trở ngại hay nó có những cái gì mà nó còn hồn nhiên là chưa rõ thì chúng ta cũng nên đừng có đặt mình để trong lòng. Và cho rằng là trong những cái việc mà ta là đó thì mình cũng chỉ là lấy tất cả những kinh nghiệm của mình mà học hỏi được từ các vị sư, các vị pháp sư, các vị đồng tu, các vị đại đức. Tôi dám nói là trong hoàn cảnh dòng không dám lấy riêng của mình mà nói, chỉ là các vị cố gắng sau cái giờ này mà gặp được cái pháp môn niệm Phật mà theo đúng như trong kinh Phật nói, người nào mà dương vào câu A Di Đà Phật, quyết là đi đúng thì pháp thì quyết định trong một đời này chúng ta thành đạo, chúng ta được bản thân về tay cũng làm. Mà như hôm qua chúng tôi có đưa ra là nhà thiền đạo đại sư cho nhà đường nói rằng là khi người nào mà niệm Phật cầu về tây phương, bất cứ trồng cái căn cơ nào, nếu là tượng căn thì an nhiên tự tại, niệm Phật cho nhất tâm tự tại đi về tây phương thường tâm. Còn nếu mà chúng ta là hạ căn thì quyết là tìm những câu A Di Đà Phật, rồi quyết là niệm Phật tin tưởng cho vững vàng, tha thiết được quyền bản thân về tây phương, rồi cẩn thận hộ niệm cho nhau trong cực phân chung. Thì ngài nói 10 người tu 10 người đắc, 100 người tu 100 người được bản thân tinh thần, vạn người tu vạn người được về với Phật. Ngài nói rõ ràng nguồn tu nguồn này là tất cả những người niệm Phật đều được đắc hết, không có bỏ sót người nào hết. Nói thẳng thắn là tất cả chúng ta nếu y giáo của mình, quyết lòng của mình, không có những cái hồn bị mình, không có sự nhân tâm, không có tâm tâm, không có lời mở rõ ràng thì xin chào quý vị. Phật nói 10 niệm phát sanh tôn và người tu và người thanh tịnh, tất cả chỉ có việc nói như vậy thì chúng ta tin tưởng rằng là cái lời của tôi nó không bao giờ sai, và cái lời Phật nó không bao giờ sai. Chỉ sợ là chúng ta sai, chúng ta hồn nghi, chúng ta tu xen tập, chúng ta không dám mạnh dạn buông lời tất cả những cái gì khác để chỉ cái câu A Di Đà Phật. Cho nên sau cuộc đời chúng ta bị vớ lại trong lục đạo. Thật sự là không ổn. Tại vì xin thưa là hướng lại trong lục đạo mà trở về tam thiên đạo, chỉ ra chúng ta cũng có chút còn hướng chút ít phước do cái công phu của mặt chúng ta trong đời này. Chứ nếu mà nó rơi vào tạo ác đạo cái, xin thưa quý vị, thiên thu vạn kiếp khó có thể thoát ra. Thành thực nó là như vậy. Tạo ác đạo chỉ gần gũi nhất chúng ta là loại xuất sanh về bản sanh, về cái tính của bản sanh ngu ngủ dữ lắm, chấp gì lắm, chấp một cái thì chấp một cái mà cái đời này kiếp kiếp không bao giờ thoát ra khỏi kiếp bản sanh kiếp xúc rồi. Quý vị nhớ trong kinh có một lần Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ là kiếp và hỏi các vị đệ tử, hỏi ngài thế này: các con có biết cái đại kiếp này đã trải qua 7 lần Phật rồi mà cái thân kiến vẫn còn là thân kiến, Ngài định công với mấy đời Phật, một đời Phật mà muốn thành Phật thì thấy là ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, bảy đời Phật, 21 đại A Tăng Kỳ Kiếp mà cục kiến nó vẫn là cục kiến. Còn giờ ông thì nói nhẹ nhẹ anh chút, nói được là thường thường là một vị Phật mà tái lai xuống như cõi thế giới ta này, thường thường là cũng 600 triệu năm mỗi xuống có một vị Phật xuống cái cung chiếc ta bằng thành Phật thì hiện đẹp vào cái độ chúng ta bảy đại Phật, bảy lần 6 là 42, coi như là 4 tỷ năm, cỡ 4 tỷ năm, 4 tỷ năm như vậy mà cái thằng con kia nó vẫn là con kia. Có gì thấy sợ, dễ sợ không? Tại sao lại rơi vào con chết? Tại sao lại rơi vào con chùa? Tại vì một cái niệm sơ không có mình, không có giác ngộ. Trong đạo Phật gọi là mê muội hay gọi là si, si chính là ngu si. Chính thưa cái ngu si này nó khác với cái nói là cái ngu si hay là cái ngu độ gì có thể dài hoàn toàn đâu phải như vậy. Ở đây hôm nay có các vị thầy chắc chắn là các vị cũng chứng minh cho dòm nói là cái chữ ngu si ở trong nhà Phật nó khác với cái ngu si ở ngoài thế gian đó. Ở dân pháp chúng ta gọi là một người mà không có cái chữ mình gọi là ngu si, chỉ ở trong thành Phật, Phật pháp không gọi là ngu si nào phải như vậy. Không phải là một người học thức cao, tôi là những người trí huệ, không phải như vậy. Cái trí huệ, cái thông minh của thế gian nó khác với cái thông minh trí huệ của trong Phật pháp chúng ta phải nắm cho vững. Cái ngu si trong cái Phật pháp thì Phật nói đó là những người không biết chánh, không biết tà, không biết đường nào giác ngộ, không biết được nào giải thoát, thì người ta Phật gọi là đó, cái dạng đó là mê muội, cũng như vậy. Còn cái học thức của thế gian thì gọi là trí thức. Như hôm nay các vị mà thầy thì các vị đã hứa trơn thì chắc là cũng là một thầy có giáo rồi. Thì những cái trí đó nó giúp ích cho chúng ta hiểu biết về sự việc nó nhanh hơn những người kém học. Nhưng mà để tất cả những cái kiến thức đó để mà khai thác về cái trí kiến thế gian thì nó giúp cho ta trên con đường phát triển về kiến thức của Phật, về khoa học, về kỹ thuật, về văn học, về triết học, tất cả những cái đó chúng ta có thể được. Còn về trí huệ mà trong kinh Phật nói, tức là những người mà gọi là thoát ra cái gì đó thì chính là cái người biết được con đường giải thoát trong đạo Phật. Chính vì thế mà mình nói ví dụ rằng như ngài mà Lục Tổ Huệ Năng là một người mà suốt đời ngài không có biết chữ, người ta nói là chỉ nhất một chỉ nhất mấy ngàn ngàn không biết, mà thật sự đúng là ngài không biết. Tại ngài là người nghèo lắm, lớn lên với một cái mẹ ở trong đây rừng sâu, cho nên ngài cứ ngày 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 đi đúng cổ người ta bán củi xuống chợ bán mua gạo mua muối mua rau đó về nuôi mẹ suốt đời, ngài không biết chữ gì hết. Nhưng mà khi mà đi ngang có một người đang tụng kinh Kim Cang, khi ngài nghe ra cái câu mà ưng vô sở trụ di sinh kỳ tâm, tự nhiên ngài ngồi đọc. Tại cái ngộ đạo này không phải là do ngài học hành gì hết, mà chính ngộ đạo này là tại cái tâm của ngài quá nhanh. Cái tâm của ngài không có bon chen với đời, tâm của ngài không quyến luyến sự đời, tâm của ngài thực sự là một hiện lành. Chính cái hiện lành, chính cái chấp pháp mà ngài, cái tâm của ngài không có vướng một chút gì công danh là giữa hết trơn. Vô tình cái tâm đó nó lại hợp với tâm Phật. Nói theo cái thiền nghĩa thì ngài là có thể là một vị Phật, một vị Bồ Tát đánh giác Bồ Tát thì vậy. Còn nói theo cái lý luận thì chính cái tâm ngài quá thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh là cái tiền đề của cái định. Khi cái tâm mà nó định rồi thì tự nhiên nó phát huệ. Khi nó phát huệ ra rồi thì tự nhiên cái huệ đó nó tiếp nhận cái lời kinh của Phật một câu đơn giản mà bao nhiêu người đọc qua đọc lại đọc lên là cũng đọc rất nhiều lần cũng lâu mà không ngộ. Ngài đi ngang thì nó ngộ liền. sau cùng độ ngài là trở nên một vị tổ của thiền tông. Và đây là trong cái thiền tông thì từ cái ngày mà lục tổ Huệ Năng và lục tổ Huệ Năng mới được phát diệu quang đại giác, làm cho thiền tông hồi chỉ độ được nhiều lớp, và trong đời này độ được tất cả 43 người
được
khai ngộ. Thì mình hiểu được cái điều này rồi mình mới thấy rằng là trong cái đời này mà mình gặp được cái pháp niệm Phật, mà chư Phật nói tất cả mọi người khôn cũng được, dạy cũng được, trí lợi trí huệ cũng được, mà ngu si cũng được, những người có học cũng được, những người không học cũng được, người hiền thì càng tốt, người dữ cũng được luôn. Cái pháp môn mà lạ lùng, làm pháp môn mà những người tổ chức sâu dày vẫn được độ. Mà trong kinh Phật nói chính những hạng người mà có như tổ chức sâu nặng nhất đã rơi xuống địa ngục rồi. Nhưng mà nếu những người đó ảo hát làm tiên được, họ niệm 10 họ vẫn được phát sinh. Một cái pháp môn bất khả tư nghị, không thể nào tưởng tượng được. Ôi là thị phi thầm năng lạ lùng. Chính vì vậy mà ôi là cứu pháp giới chúng ta đều được bình đẳng. Tề thông và tề thông tề là bằng nhau bình đẳng. Để mà được độ có, không có một pháp môn nào lạ lùng như pháp môn niệm Phật. Chính vì vậy mà trong những ngày này chúng ta vẫn hay xin là hay nói là môn chư đại đạo. Là cái pháp môn mà nó cũng nằm trong một hệ thống là hết trơn đó. Nói đại thừa thì nó cũng ở trong đại thừa. Đại thừa thì càng tốt. Ở trong tiểu thừa, người tiểu thừa niệm Phật vẫn được vãng sanh. Ở trong nhân thừa niệm Phật cũng được vãng sanh. Còn hai cái pháp thì chúng ta đừng để là không. Khi người trên địa ngục niệm Phật cũng được vãng sanh, con chuột, con gián, con muỗi niệm Phật cũng được vãng sanh. Mà có cái định niệm nó niệm Phật hay không là cái đó tùy nó. Cũng như chúng ta đây là con người, thưa xin thưa được quý vị, chính con người cảm giác cái cảnh giới người này được độ nhiều nhất, được độ thoát nhiều hơn những cảnh giới trời, được độ thoát nhiều hơn những cái cảnh giới mà cao sang nữa. Tại vì cái con người thường thường là khổ nhiều hơn vui, mà lại có gọi là vạn vật chi linh, mà linh tính của vạn vật nó dồn trong cái con người, vạn vật là cái loài vật đó, nó dồn ra con người. Cho nên thường thường chư Phật chư tổ thì xuống dưới thế gian trong cái con vật con người là nhiều nhất, tại cái chỗ này là dễ độ nhất. Còn khi ở lên cái trời nó khó độ lắm. Nếu mà có những người muốn đi về cái trời, khi mà về cái trời nhất là những cái trời sắc giới Phật thang đèn bạc, khi mà về cái trường thọ thiên đó, đó là những cái trời sắc giới Phật thang đã bước vào cái nạn là tam độ phát nạn khổ rồi. Tạo sướng quá, cái họ mạng dài quá, họ tưởng họ là Phật, không phải tu, vô tình họ tàn phá hết cái phước đức của mình, đến lúc họ mạng hết, họ phải chịu đoạn lạc, dễ sợ như vậy. Cho nên hôm nay mà mình gặp được các môn người Phật, xin thưa tất cả quý vị, cả một cái ơn đức, cả một cái thiện căn, cả một phước đức, không biết là mình tu nhiều đời thì chết như thế nào mới gặp được, chứ không phải là chuyện đâu ạ. Hôm nay có nhiều vị mới chưa biết, chứ có nhiều vị cũ thì chắc chắn biết như vậy. Quý vị nhớ là trong kinh Phật nói chỉ cho người nào mà tin được cái câu A Di Đà Phật, quyết lòng buông xả vạn duyên, trì giữ câu A Di Đà Phật mà niệm, mà nguyện về Tây Phương, thì cái người đó đã có cái thiện căn, đã có cái phước đức vô lượng vô biên từ trong việc tiếp tục mà không. Chứ cũng không thì xin tôi xin bảo đảm những người mà không có thiện căn, không có phước đức, nhiều khi người ta nghe ở đây như là có ngài thành công nói, quý vị ngồi thế này 2-3 tiếng đồng hồ mà nghe tôi nói như vậy mà vẫn còn tha thiết muốn nghe, không phải là do tôi mà do tình hình, là do cái thiện căn phước đức quý vị lớn quá sức lớn rồi. Còn không, nếu mà không có thiện căn phước đức, nghe 2-3 tiếng là quý vị đứng lên bỏ đi liền, cũng giống như khi mà Phật giảng kinh Pháp Hoa, giảng lên cái mà có nhiều người a la bỏ đứng lên, không chịu nghe, không nghe không nói, chê. Đó là Phật có giảng những cái sai không? Xin thưa, khó lắm chứ không phải vậy. Tại vì có những người có thiện căn mà không có phước đức, có nhiều người có phước đức mà không có thiện căn. Từ tình thực nó như vậy. Nhưng mà nếu mình nói là như theo như trong cái ngày Thiện Đạo nói nếu cái người nào dù hạ căn thế nào mà biết trì giữ câu A Di Đà Phật, quyết lòng nguyện bản sanh Tây Phương, buông xả bản nguyên trần, đừng phải chấp vào đó nữa, rồi niệm Phật, rồi tìm người đi hộ niệm cho nhau, thì Ngài nói mua người tu mua người đắc. Như vậy mà người nào đắc gì chắc bản thân cảnh của người làm chỉ cho những người mà đại thiện căn đại phước đức rồi mới gặp chân dung này mới được về cảnh của người làm. Như vậy hôm nay bởi vì quyết lòng mà chấp nhận cái câu này của các chư tổ, chấp nhận cái lời thề của Đức A Di Đà Phật dẫu cho người hiện và không được bản sanh, ta thề không thành Phật, thì xin thưa thầy tất cả chúng ta cổ bụng mới cũng như cổ chắc chắn 100% trong đời này chúng ta được bản sanh Tây Phương là không nói gì cả. Tại vì nếu chúng ta không được bản sanh, chẳng lẽ kinh Phật nói sao? Chẳng lẽ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới lừa chúng ta sao? Chẳng lẽ là người của A Di Đà Phật là những xô sao? Có nhiều người nói là Phật là có Phật nói cách đây 3.000 năm gì 3.000 năm bây giờ nó thay đổi chứ. Cái tòa mà của A Di Đà Phật ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc là vô lượng, vô lượng kiếp lực, mình về đến đó mình cũng vô lượng kiếp lực, mình mới sống ở đây có 3.000 năm, 3.000 năm đi xuống địa ngục chỉ hơn có một ngày mà thôi. Chẳng lẽ kinh Phật nói một ngày là phải bỏ thật lên trên cõi các cõi mà sâu suốt một ngày thì nó là 400 năm, 400 năm ở đâu. Như vậy 3.000 năm chẳng qua được mấy ngày trên đó, 10 ngày trên đó là 4 ngày, 9 ngày, 8 ngày, 8 ngày trên đó. Chẳng lẽ Phật nói 8 ngày mà bỏ sao? Thế mà có nhiều người nói là cái kinh Phật là 3.000 năm này bây giờ phải chuyển đổi chứ, là cái gì cũng phải đổi thì kinh Phật cũng phải đổi chứ. Đây giải sai như vậy, xin cho mình đừng giải lại. Quán nhiếp thường pháp, kinh Phật là thường, luôn luôn không thay đổi. Tại con người thay đổi đó, thay đổi cho nên gì nào? Thay đổi cho nên nó rơi vào thờ mặt pháp, thay đổi cho nên cuộc 9.000 năm nữa mới rơi vào diệt pháp. Diệt pháp là không còn Phật pháp nữa. Tại sao? Tại tâm thanh tịnh vô thường, cho nên cứ tưởng kinh Phật cũng vô thường, những tâm của mình thành ra cái kinh Phật nó cũng vô thường luôn. Vì cái nở lại chưa? Nó coi như vậy. Thì để trở về cái câu chuyện ngày hôm nay là chúng ta nói thêm về cái phần cuối cùng của cái sự hội niệm để chấm dứt trong ngày hôm nay và bắt đầu ngày mai ngày mốt kia dành lại cho. Nếu mà chúng ta còn có những thắc mắc trong cái pháp môn Phật, xin nên mạnh dạn nói ra và nên viết bằng giấy để cho trong những thời gian đó mình giải quyết được nhiều vấn đề. Thì sau khi mà giải quyết nhiều vấn đề, thường thường chúng ta hiểu khâu sâu nữa, hiểu rõ nữa thì chúng ta thực hành rất là tốt. Cũng giống như hôm trước lên Long An thì có như vị đó, người ta hồi niệm thì cũng có, cũng cái tâm tâm người ta rất tốt nhưng mà hồi niệm cũng chưa có chính xác mấy. Nhưng mà vừa mới rồi đây thì người ta lại báo cáo thêm một lần nữa là người ta mới hồi niệm một người ta đi rất là tốt. Mình cứ mềm mại, người ta nói bản thân biết sao, thì nói là có tốt hay không. Mình nói rất là tốt, mừng lắm, người ta mới báo cáo cho mình. Như vậy thì cũng có cái cơ hội để mà người ta cứu được cái sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta học được cái pháp hồi niệm nó vững vàng rồi, chúng ta yên tâm, chúng ta có cái phương cách cứu độ chúng sanh, thực hiện là đứa chúng sanh vô biên thể độ. Cái gì ha? Và cái phần tiếp thứ 13 hôm qua nói nữa là có phần thứ 14 nhé. Khi trợ niệm được nhiều giờ, thấy tinh thần của bệnh nhân bỗng tỉnh táo hơn trước, có thể nói chuyện hoặc than thở hoặc không thể cử động. Trong tình huống này, người trợ niệm phải lưu ý không được xem họ đã lành bệnh. Thường thường chỉ 2 giờ đồng hồ sau họ sẽ tắt thở, giống như ngọn đèn dầu lóe lên một tia sáng trước khi bật tắt. Quý vị nên nhớ cái điểm này trước nhưng mà không có nói qua rồi. Và đây cũng nhắc nhở luôn, để cho những người mà nghe tới mình phải nắm cho nó vững nguyên tắc trợ niệm hộ niệm. Mình cũng nhắc lại những cái điểm mà hôm trước mình nói, trợ niệm nó quan trọng vô cùng. Và cái trợ niệm nó tạo cái công đức lớn lắm. Các chư tổ chư pháp chư thượng nó là một đêm mình trợ niệm cho người ta, nó có công đức lớn hơn là mình vào một cái niệm Phật đường mà niệm Phật. Tại vì vào niệm Phật đường mà niệm Phật thì mình nhiều lắm mình hồi hướng công đức cho chúng sanh, không biết là hồi hướng như vậy có được hay không, người ta có tiếp nhận hay không, và công đức mình gì không biết. cái thành tâm của mình có được không? Nhưng mà khi mình ngồi trước bệnh nhân mà mình hộ niệm, tức là mình có cái tâm nguyện là mình thay thế cho họ, cứu độ người ta, vãng sanh về Tây Phương. Mà hôm qua mình nghe nói rõ ràng rồi, ngài Ấn Quang nói cứu độ một người mà vãng sanh về Tây Phương công đức vô lượng vô biên, hơn hẳn mình gieo duyên cho hàng vạn người tu hành. Tức là mình kêu một vạn người tới đây mình tu, một vạn người họ tu suốt đời như vậy, không bằng cái công đức mà cứu một người đi về Tây Phương. Tại vì quý vị nên nhớ cho, một vạn người tu hành chưa chắc một vạn người được vãng sanh Tây Phương. Một vạn người tu hành mà không biết đường đi, một vạn người đó vẫn tiếp tục lăn lộn trong sanh tử luân hồi. Tại vì tức là người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc Phật nó rõ ràng trong kinh này. Tức ức tức là cao tính là hạng 10 tỷ người. Tức ức tức là 100 triệu. Và ức tức là ức 100 triệu với 100 triệu thành với 10 tỷ. Tức là thành ra mà nói chuyện sự cho quen với mình. Phật nói là nhiều người tu lắm, tu rất nhiều, nhưng mà khó tìm ra người chứng đắc, khó tìm vô cùng tìm không ra. Mà còn khi mà không ra chứng đắc rồi thì trở lại trong tam định đạo, tam định đạo vẫn khó như được. Xin thưa nó lạ lắm, nhất là cái đời mặt pháp này. Ấy thế mà Phật nói người nào mà nương vào cái pháp niệm Phật thì được xuất luân hồi. Làm sao họ được xuất luân hồi? Nếu mà tự lực mà xuất luân hồi, bắt buộc quý vị phải niệm Phật, ít ra cũng niệm thành khối. Nhưng Phật nhất tâm bắt buộc mới tự tại bản sanh, nhưng thành khối mới được mà tự tại bản sanh, ít ra như vậy. Nhưng mà thực tế trên cái đời này là cái đời mà khó khăn rồi, niệm Phật thành Phật cũng không nổi, niệm Phật thành Phật cũng không nổi, niệm Phật thành mà cũng không nổi, cũng chỉ là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhớ là nhất tâm bất loạn là chứng đắc, thực sự là chứng đắc. Phật nói tu hành trong đời này mà tìm một người chứng đắc không vô cùng khó, thì không dễ gì mà chúng ta chứng đắc, chúng ta tách rời được cái tức tức của đó mà chứng đắc đâu. Ấy thế mà Phật nói như thế nào? Người nào niệm Phật, người đó có không? Như vậy thì chúng ta cái pháp môn này chính là gì? Phương pháp hộ niệm trợ niệm cho người ta. Cho nên cái phương pháp trợ niệm hộ niệm này nó vô cùng quan trọng, nó vĩ đại dữ lắm. Cứu được một người bản thân về Tây Phương, cái công đức này hơn là gieo duyên, hơn là tạo cái cơ hội cho hàng vạn người tu hành. Đấy là chính lời ngài Ấn Quang đại sư nói. Và đem cái công đức đó hồi hướng về Tây Phương thì tự nhiên cái đạo nghiệp chúng ta tất nhiên là ngài nói rõ ràng. Như vậy thì chúng ta cứu một người về Tây Phương, chẳng khác gì cứu chính ta đi về Tây Phương. Cho nên cái quan trọng nhất là thường thường chúng ta biết được cái con đường niệm Phật rồi, chúng ta cũng đừng nên để cha, để mẹ, để anh, để em, để những người bạn chúng ta mất cái Phật này. Đó là ngài Ấn Quang nói qua mình nói rõ ràng, lại khuyên người ta niệm Phật, giúp cho người ta con đường vãng sanh, rồi sẵn sàng trợ niệm cho người ta. Làm sao trợ niệm? Truyền bá cái pháp môn hộ niệm này ra, giúp cho người ta có cái phương pháp trợ niệm rất là tốt. Để chi? Để cho mình cũng đi hộ niệm cho người ta an toàn, người ta vãng sanh. Rồi nhiều người trợ niệm, có nhiều người vãng sanh. Chính cái nhân mà nhân thiện lành của mình, cái nhân Tây Phương Cực Lạc của mình, cái nhân đi về với A Di Đà của mình rõ ràng minh bạch cụ thể. Rồi khi mà mình lâm chung xuống cũng có nhiều người đó hộ niệm cho mình. Nhân nào ngoài đó, cái nhân đi về Tây Phương chúng ta thì mình về Tây Phương cố gắng quý vị đó sợ cái trợ niệm này. Xin thôi đừng nên sợ ý, đừng nên thấy cái đơn giản quá mà không có nghiên cứu, vô tình chúng ta sẽ làm sai, làm sai rất nhiều chứ không phải không. Khi mà làm sai một lần như vậy là một người mất phần bản thân. Cái bản thân hay không nó tùy theo hai yếu tố, một là chính người đó chính thành người cho đầy đủ, cái yếu tố chính yếu vẫn là người đó phải tin tưởng, người đó mới phát một bản thân và người đó niệm Phật. Còn cái yếu tố trợ hỗ trợ chính là những người niệm Phật chúng ta, niệm Phật trợ cho người ta. Nếu người ta không đi, chúng ta làm cho người ta đi. Nếu người ta chưa phát nguyện, mình làm cho người ta phát nguyện. Nếu người ta không niệm Phật thì mình niệm Phật chung cho người ta. Ta niệm theo thì càng tốt, không niệm thì nói người đó niệm theo trong tâm, người ta vẫn được vãng sanh. Nếu mà thí dụ những người mà không biết tu mà cái phương pháp mình yếu, mình nói sai, mình làm những phương thức tu quá rườm rà, mình không có nghiên cứu của hôm nay mình nói rất nhiều điều này rồi, thì quý vị về nhà nhờ có những băng này quý vị có thể nghe thêm, thì chúng ta không có khơi được cái tâm nguyện bản thân của người đó, mình không đề được cái câu niệm Phật trong tâm của người đó, và người mình không phá được cái mối hồ nghi trong tâm người đó, thì thôi chịu thua, cái phương pháp hộ niệm chúng ta đã sai. nhưng mà sai nó có hai nghĩa, cái chủ yếu là người đó thì sai, và cái thứ hai là phương pháp của người ta nó chậm. Tôi ví dụ như có nhiều người hồi niệm xong rồi mở hồi niệm ra, ra đứng đó cách đó một chút là nó râm rì đầm rì, nó lung tung bay hết, cười giỡn nào tí ta tí ta, phá mất cái tâm đạo của nhiều người khác, uống vô cùng. Cái đó là do cái phương pháp chúng ta làm sai, chúng ta không thành tâm, thành tâm không tin cẩn. Ngài Lý Tịnh Nam nói trong lúc mà từ nhà chúng ta đi tới chỗ này, chúng ta nên học một học, đừng nói chuyện người là khác. Thế mà có nhiều người niệm xong rồi tại chỗ đây là cái người mình, ra chỗ kia là cái bàn trạm, mình cứ ngồi đó mà nói chuyện quá ngon hết trơn. Làm sao những người đang ngồi đó họ niệm Phật cho vô? Mình đang ngồi niệm đây, bà cụ bên kia bà nói điện thoại, con ngon cũng là tâm mình đoạn liền, có phải không? Cho nên hãy kêu sướng ấy xuống với bà cụ có điện thoại thì xuống dưới điện thoại, dùng điện thoại này rõ ràng mình đang nhất tâm niệm Phật, chỉ cần một tiếng điện thoại thôi là chúng ta có thể mất tịnh tâm. Cho nên thành tựu trước khi mà vô trong niệm Phật được, tôi nói quý vị nào có cái mấy chuyện điện thoại cầm tay, xin lòng tắt, đừng có mở trong cái niệm Phật được, tại vì mình làm như vậy không tốt. Tại vì một cái tiếng điện thoại nó ghen ra, nó là phá cái tâm đạo của ta. Một cái tiếng nói chuyện điện thoại của bạn nó reng lên, nó nói lên phá cái tâm đạo, một cái câu gì khác nó phá tâm đạo mà nó phá gì, nó phá những người hồi niệm là một cái điều khác, nó phá luôn cái người bệnh nữa, người bệnh nó tức dữ lắm. Tại sao mình sắp chết mà những người này người ta không quan tâm, người ta ngồi sẽ nói chuyện mà cứ thấy có những chuyện như vậy. Thì đây là những lần chắc nhớ chung với nhau, chứ không phải là mình ghét bởi gì, mình sơ ý, mình làm cái phước phần mà cứu độ người bản thân của mình, nó càng ngày nó càng dám, càng ngày càng dám, càng ngày càng dám làm. Rồi nhiều cái hiện tượng mà bản thân nó xảy ra tự nhiên ít lần là tại vì ban đầu thì mình thành tâm, cái sơ phát tâm mình nó lên như núi, nhưng mà sau đó thì cái phát tâm của mình nó xuống dần, tại mình thấy mình hồi niệm nó dễ quá, mà mình hồi niệm thấy người nào cũng được bản thân mình tưởng là chính mình nó dễ, lúc mình thấy hồi niệm mà người ta bản thân dễ rồi, tâm mình nó chỉ là ý lại xong cái tâm mình nó không còn thành tâm nữa. Cho nên hội niệm đầu tiên ra đây nói chuyện thương, tưởng là mình thường đạo ào ào như vậy là được, vô tình cái tâm mình khoa mất. Cho nên sau cùng có thể mình hội niệm người ta không bản sanh. Rồi không bản sanh như vậy, hệ một sự việc hay á thì nó truyền có một chút lại, mà một sự việc hư á nó truyền nhanh lắm, nó phá luôn cái người hội niệm nữa, sau cùng mất Phật cứu độ chúng sanh để cho Phật pháp thay vì được một đời cứu độ người ta về Tây Phương, rốt cuộc nó trở về cái thầm thầm lặng lẫm lụi đi vào trong hầm rồi uống vô cùng cái gì tháng này. Cho nên sáng lên đừng có nên mà sơ ý mà mình ý lại cái là bị thua luôn. Thì trong ở đây trong cái phần này người ta nhắc nhở là có nhiều cái trường hợp mà mình hồ niệm cho người ta cái tự nhiên cái người bệnh người ta tính lại có nhiều mà cái gì tương tự tính là tính thắng này. Tính giống như là hết bệnh xong người ta đòi uống nước, người ta đòi tắm rửa, người ta đòi thay quần áo thơm rồi, tính sao gì đó. Cái đó là nhờ công năng của cái câu niệm Phật, nó làm cho người ta tính lại trước khi người ta ra đi. Cái tính queo à, thì những người hộ niệm phải nhớ kỹ cái điểm này. Đừng có thấy như vậy mà cười ào 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 lên, phá mất cái văn minh của Phật, đàn bổ vệ đàn đó. Đang cười đùa giỡn lên, nhất là trong khi hộ niệm mà nói giỡn cái gì đó. Là xin như vậy, nếu mà có nói giỡn thì bó tập giỡn. Không tốt. Mình quyết là mà bắt đầu như vậy thì kêu người nhà tới rửa đấy rồi tí nào ông nếu ông đo người tắm rửa thì cứ tắm rửa người ta, nhưng mà tắm rửa vẫn khuyên người Phật và mình đã một chú niệm ở lúc đó thì kêu người mà đi kêu người khác tới chú niệm đó chứ. Sau đó nhờ lúc mà người ta tới như vậy mình sốc này mình mới bắt thời dù thế nào thì nữa mà sẽ vượt ra nhất thiết gì mình sẽ vượt ra đừng ở đây mà gì đừng có nên lưu nước cái thấy như vậy sống như vậy, nếu mà ta mừng cái như vậy mất cái tâm kia về đây không được, hay thêm chút xíu nữa nước để đi rồi để tôi nhìn cái gì nó đi, cây cho cái mình là tư là chúng mình hai chị trong là bắt đầu hồi thành tâm trên đường thứ một lần A Di Đà Phật, lúc đó mình có lên Nam Mô A Di Đà Phật để chúng con thành tâm cầu nguyện A Di Đà Phật đại từ đại bi phóng quang tiếp độ cho cái ông bác hưởng quan hệ này được bản thân thấy rồi. Bác ơi, người bản thân đi bác. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà cho con được bản thân về đây của người là giống như là người tôi. Nói ông nói nhắc lại đi, nhắc lại rồi nằm rồi nghĩ đi đi bác. Ô hồ niệm. Ông bác ngồi thì vẫn ngồi, mình cứ hồ niệm vẫn hồ niệm. Thành tâm hồ niệm. Lúc đó ông khỏe, ông niệm với mình. Ông niệm chút kiếm tự nhiên bằng mình không đau rồi. còn chuyện một hai tiếng đồng hồ xong mình đã đi. Mà nếu mà có những người, cũng có nhiều người có nhiều người sau khi mà niệm Phật xong rồi đó hả, hai ba ngày đó tính luôn, ta mạnh luôn. Trong 2002, năm 2002 có một anh kia 29 tuổi bị xe tông, nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện 3 ngày, coi như là bị chấn thương sọ não hay là cái tai biến mạch máu gì đó, não gì đó, 3 ngày không mê man bất tỉnh. Đông y tây y gì tới chữa cũng nói là thôi bây giờ chắc chết rồi, chờ ngày chết thì không còn cách nào khác hết. Thì cái ông cha ông mới đem con về, không làm được thế nào, ông đem con về để trước và thờ Phật. Ông mới nói thế này: ông đây con ơi, bây giờ con bị tai nạn xe cộ, bây giờ con đã chấn thương thành sọ não rồi, bác sĩ đông y tây đã bó tay rồi, bây giờ không còn cách nào mà để cứu chữa nữa, bây giờ ba đem con về nhà đang để trước và thờ Phật và ba cầu nguyện cho con. Nếu mà cái thọ mạng con mà chưa hết thì con mau con tỉnh lại. Còn nếu mà thọ mạng của con đã hết, con phải nhớ, con phải chờ A Di Đà Phật, không bằng hết con mới được đi. Ngoài ra con không được đi một người nào hết. Con nhớ cho kỹ, con hồi giờ cũng biết niệm Phật, cha cũng biết niệm Phật, bây giờ cha đang hồi niệm cho con đây. Nói xong rồi bắt đầu truyền nhà hết, tất cả người nhà đó hồi niệm. Hồi niệm thành tâm lắm, hồi niệm liên tục có 3 ngày. Thì con cứ mê mê không có tỉnh dậy được. Đến ngày thứ ba tự nhiên đứa con mở mắt ra, bên tròn dậy, tròn dậy cái ngắn nhẹ nói hỏi sao con nằm đây, cái nói là con bị tai nạn rồi, như vậy như vậy. Nói tại sao bây giờ nữa, con tính đến đồ ăn rồi, đồ ăn mà con nói vậy, bây giờ hôm nay con không đi làm, thôi làm nữa con hôm nay sắp chết, làm nữa mấy ngày sống này. Và cái đứa con đó khi người ta kể lại thì người ta cũng biết hội niệm mà người ta nói tiếp tục, con nó không về khỏi còn hội niệm nữa, con khỏe luôn rồi cho ăn cho uống xong rồi khỏe, mà người ta cũng chuẩn bị, nhưng mà sau 2-3 giờ mình thấy nó lành luôn, khỏi luôn. Thì ta biết cái ông này là tính là thật sự, chứ không phải là từ một người mê man bất tỉnh mà tính là hắn như vậy, phải đồ đi làm luôn. Thì cái anh nó anh biết hai rằng là trong cái giấc ngủ của anh thấy được Đức Quán Trầm một lần, là càng ở trong cái nhà của anh có một cái tượng Đức Quán Trầm một lần kế trước cái tượng đó, mà ngày anh cũng quan tâm, anh thấy Đức Quán Trầm Bồ Tát tới mà có rất nhiều thánh chúng nữa, xuất gia còn có, tại gia có nhiều lắm, đông lắm, tới đi xung quanh cái anh tượng Đức Quán Trầm Bồ Tát, lấy nước trên người của anh luôn. Và anh cũng thấy luôn ông nội của anh luôn, ông nội của anh là ông Lâm Đạo Trực, vãng sanh cách đó còn chưa tới một tháng. Ông Lâm Đạo Trực ngồi nằm ở trên biết rất rõ ngày giờ, không bệnh không đau, trước 30 phút kêu người con tới là chút nữa 30 phút nữa, không có chấp vào cái chuyện mà thuộc này, cho nên niềm Phật vãng sanh được hạ phẩm trung sanh. Cái chuyện đó nó dài quá, tôi bây giờ quý vị kể con cái mình có một cái thằng băng nói về cái chuyện đó, tôi có giúp lại cái chuyện đó. Quý vị thấy cái người này á, người ta nói là khi mà tỉnh lại thì chúng ta cẩn thận có thể 2-3 tiếng một sau người ta đi được 2 tiếng 1-2 tiếng rồi là người ta đi. Nếu mà có những người đi như vậy rất là tốt, thường thường được cái gì rõ ràng tỉnh tâm. Còn những người tỉnh lại hắn cũng là do câu A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy là cái anh đó 29 tuổi đó, là cái ông cha đó, bà mẹ và những người chú trong gia đình hộ niệm liên tục trong 24-23 ngày là cầu người cha đó được vãng sanh, chứ không phải là cầu người cha đó hết bệnh. Nếu mà con hết bệnh thì phải tính lại, con không thể bị được vãng sanh. Thế là người ta niệm Phật cho vãng sanh. Nhưng mà sau cùng rồi thì anh đó được chạy con. Quý vị có tháng này. Cho nên các tổ thường hay dạy chúng ta này là nếu mình quyết lòng, mình tin vào cái pháp môn niệm Phật, thì khi bệnh xuống mình phải quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không được quyết lòng nguyện hết bệnh. Cái điều đây là điều hết sức là quan trọng, là chúng ta cứ nguyện một lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bao nhiêu người sợ chết thì chúng ta không sợ chết, bao nhiêu người rầu rĩ khi mà chúng ta bỏ thân mạng này, chúng ta vui vẻ khi chúng ta bỏ thân mạng này, bao nhiêu người luyến lưu con cái, chúng ta không luyến lưu con cái mà quyết lòng quay về Tây Phương Cực Lạc thì mới thành đạo, mới cứu độ được chúng ta, mới cứu độ được con cái. Cho nên thành ra những người mà niệm Phật mà đúng, niệm Phật mà tin tưởng, niệm Phật khi giác ngộ, hầu hết là người ta ra đi trong cái tư thế hoàn toàn là tỉnh táo, hoàn toàn là thoải mái, hoàn toàn là vui vẻ, không sợ. Còn những người nào không biết niệm Phật thì ra đi lúc nào cũng khóc, không khóc thì than, không than thì cũng lo sợ cái này, lo sợ cái nữa, đến nỗi mà coi như là hãi kinh luôn, rồi dựa vào nó con cái nó khóc, người thông tới than thở, rồi ngày người này nói này người kia nói kia, làm cái tâm người ta rối bời bời được đó. Mà một khi cái tâm nó rối bời bời như vậy chắc chắn không cách nào được phải sanh tử không được. Cho nên là chúng ta phải nhớ là khi mà niệm Phật chúng ta cầu sẽ được cái ngày được bản thân về tây phương cực lạc. Cho nên hạ một cái bệnh chút chúng ta mừng mình, gặp một chứng nặng chúng ta mừng mình, gặp một lúc mà coi như khó thở chúng ta mừng mình, tại vì có thể trong dịp này chúng ta được về tây phương, được về tây phương sớm chừng nào khỏe rượu chừng đó, khỏi lo khỏi sợ nữa. Như vậy thì khi mà chúng ta cứ mạnh dạn cầu nguyện bản thân đi thì theo cái tổ nói và trong kinh cũng có nói, nếu mà cái mạng chúng ta nó chưa hết tình duyên hết bệnh, nếu mà cái mạng chúng ta mà đã tận chúng ta mới được phải sanh tây phương cực lạc đó. Chứ nếu mà chúng ta mà không có nguyện bản thân tây phương mà A Di Đà Phật, con bây giờ con nhiều cái này quá, con làm cái này con làm nó, con đang xây cái chùa, con trước bằng xây chùa mà bây giờ con chết đi về tây phương ăn chi Phật thì làm sao con xây chùa. Mình nghĩ như vậy, nếu mà mình tận mạng rồi cái mình sẽ trở thành cái gì trong chùa cao tu vậy? Thật sự nó như vậy quý vị, chứ không bao giờ đâu. Quý vị có nghe trong cái truyền thuyết Phật giáo không, có một vị sư mà cái suốt ngày cái chăm lo cái bụi mía ở trước cổng chùa, cái ngày nào cũng chăm lo bụi mía. Có vị có nghe cái chuyện này không? Thật sự nó như vậy đó, phải không? Khi mà chăm lo cái bụi mía xong rồi cái thì khi mà ngày chết thì mấy ngày con sâu trong cái bụi mía đó. Quý vị tưởng tượng đi, một vị sư mà không buông xả mà đam mê cái bụi mía đó, chăm sóc bụi mía đó, mà khi chết cũng biết là con sâu trong lý minh long mía. Huống chi là chúng ta là một người phạm phu mà không chịu buông xả thế gian chúng, làm sao mà chúng ta không có bị tình đạo đó? Tâm ở chỗ nào mình sẽ đi về cảnh giới đó. Đấy là điều hết sức là quan trọng. Tâm mình đứng vô cái nhà nhất thiết mình không thể nào rời cái nhà, không rời cái nhà thì làm sao mà bản thân thanh tịnh làm được. Tâm mình phải muốn bản thân, tâm mình phải muốn xá cái thân này, tâm mình muốn lìa khỏi cái thế giới này để đi về tây phương hướng tận sự an lạc thanh nhàn trên đó, để thành Phật cứu độ chúng ta thì ta mới trở về thái đường. Còn cái tâm chúng ta mà dính là đây, phải dính chỗ nào là vướng chỗ đó, dính thì làm bắt buộc phải về cái làng đó làm con chó con mèo con heo gì đó không biết, trong cái làng đó thương con cái nhất định không làm con chó thì làm con chuột. Hôm qua này thích ngại mấy đứa con chuột vô nhà, cái bắt ra thì nó thả để chạy vô nữa, mà nó làm dấu hai đầu lên, hai cái lấy sơn nó làm dấu lên đầu vô, đúng là con chuột đó. Mà nó phải 4-5 lần phải đến nơi mà nó sọc cái đứt cái đuôi luôn, mà nó thả ra vô cũng đúng là con chuột đó thôi. Cho nên ngày hôm nay thôi thả nhà luôn. Là gì quý vị cảm thấy này, mình em mình mê làm chi đứa con, mình mê làm chi cái nhà, mà có thể mình biết này con chuột cứ láng qua trong nhà không chịu đi lên nhà cắt cái vô nhà này à. Mình không biết cái con cái nó không biết nó đập một cái phẩy, một cái sập, nó sập một cái cái kẹp chỗ đó nó liệu nó đập chết luôn làm sao bây giờ. Quan hệ lắm, cho nên lát rồi lát đi về với Phật. Cho nên đừng có nguyện hết bệnh mà phải nguyện mà sanh tây phương cực lạc. Nhưng mà nếu mà cái thân bệnh mình nó đã tạo mình được phải sanh, nếu cái thân mạng mình chưa tạo tự nhiên mình hết rồi, xin thưa rõ ràng như vậy. Nếu mà những người nào mà rõ ràng cái điều này thì cứ một lần chết một lần mà đau chút, Nam Mô A Di Đà Phật, cái chương đoạn này con phải về tây phương, Phật chọc con về tây phương. Tôi sư hậu điểm với những người Nam Mô A Di Đà Phật, các anh canh cố giúp cho tụi đi bản thân ngày hôm nay đi, để ngày mai mà mình có phải là Phật đâu mà mình muốn cho người ta đi làm đi, mình có làm sao mà mình có thể mình chọn được cái mạng người ta, mình khỏi cãi đối được cái mạng người ta, mà cứ tại sao lâu quá cũng được bản thân, nhưng mà không có được bản thân hay không, cứ hỏi hoài, người ta muốn về tây phương chứ có gì đâu. Thì mình nói thì bây giờ cứ niệm Phật đi, còn được ngày nào còn niệm Phật ngày đó, chứ mình có phải là tổ đâu, muốn đi lúc nào đi, mình muốn đi lúc nào đi mình bị tổ rồi, quý vị có hiểu không nè. Mình chưa phải tổ thì mình phải trả hết cái báo thân này đã chứ. Như cái báo thân này mà còn 3 ngày nữa thì cứ tự nhiên niệm Phật đi 3 ngày nữa đi. Mà nếu báo thân này cứ 6 tháng nữa thì cứ niệm Phật đi 6 tháng nữa đi. Có những người nằm trên giường bệnh, cứ nằm năm này qua năm khác, cứ niệm nằm đi cũng sao cả. Mình ăn như mình niệm Phật đi, có sao đâu. Phải không? Tại cái thọ mệnh của mình nó như vậy mà. Ai biết hồi trước tu chí? Ai biết hồi trước làm phước chí? Ai hồi trước không chịu hỏi chi? Bây giờ cái nghiệp nó như vậy thì cứ làm ăn như vậy. Phải trả cho trò trọn cái này rồi mới đi con à. Chứ đừng mày nằm ở ngoài gì rồi, không cho trả cho hết nghiệp. Không thấy trả hết nghiệp đâu ạ. Trả hết cái báo thần nhất nghiệp. Tôi nghĩ là trả hết cái báo thần nhất nghiệp, trả hết nghiệp nha. Có nhiều người suy nghĩ kỹ, càng sao cũng chuyển trả hết cái báo thần thành tam nghiệp. Nếu mà quý vị nguyện tôi trả cho hết nghiệp, tôi mới đi bản thân, thì cái lời nguyện đó là của quý vị, còn lời nguyện của Diễm Phương là xin nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, con ngày nào còn ở đây mà niệm Phật, cứ việc an nhiên mà niệm Phật, không sợ gì cả, thì tự nhiên chúng ta sẽ về Tây Phương thành đạo. Về Tây Phương một cái, nhìn lại cuộc đời này, trời ơi, mình thấy sợ rằng nó giống như là một cái khi đóng cửa nó lết lên, nó tắt đi, huyễn mộng như vậy chẳng còn, nó vô thường giống như là cái bóng tối đi qua cửa sổ, mình chưa kịp thấy con đó là con người trắng đồ đen, nó đã mất tiêu rồi, đơn giản như vậy. Vì nhớ khi mà về trên cõi Tây Phương, cái cõi Tây Phương là cái vô lượng ngọ, mình nói thì đó là nó chỉ là một cái khay móc bay thôi, không có gì cả. Mình lên cái cõi trời coi, cõi trời mà hóa lạc tiên coi, hóa lạc tiên đến đó bao nhiêu, một ngày đến đó 800 năm thời gian này, một 800 năm thời gian tính một giờ đến đó là bao nhiêu năm như này,
đơn giản
hiểu liền. Mình lên đến tha hóa thượng tạ tiên, một ngày trên tha hóa thượng tạ tiên thiên vương bằng 1600 năm trên thế gian này, cứ lên càng cao cái ngày nó càng dài. Còn mình về Tây Phương thì sao? Bất động liền, thời gian nó không còn giá trị nữa. Muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài. Rõ rệt, tại vì nó không còn giá trị nữa, chứ ở đó thì chúng ta một tích tắc xong. Không gian không còn giá trị nữa, không gian không còn giá trị, trên 10 phương pháp giới người ta đi một cái, một trong liền.
Rõ rệt.
Còn ở đây mình bị khổ quá không? Các bác ở đây mình nói nghe chút khổ lắm. Trình sáng đi mình còn nhóc thích đi về thôi. Từ giờ nói thưa quý vị mà không về Tây Phương mình khổ lắm, khổ lắm. Và sau đây là lời từ chim khẩu của Đức Thế Tôn, đích thân từng nói trong kinh Pháp. Đây là Đức Phật nói: phàm người niệm Phật trong lúc bình thường tu quán tưởng chưa đạt đến công phu tam muội. Phàm người tu trì danh hiệu Phật chưa được đạt đến công phu nhất tâm bất loạn. Một khi tới lúc lâm chung, khi bệnh khổ bất bách, thân tâm không thể yên ổn, cùng lũ lụt chướng ngại, quán tưởng trì danh điều không để nói được. Nếu có thể nghĩ ở trước mặt mình, trong thập thập có A Di Đà Phật từ bi đưa trì tiếp dẫn, niệm niệm đều nghĩ mình phải bản thân Tây Phương, một niệm sau cùng có cái tâm lực sanh, liền theo một niệm của tâm lực bản thân này mà bản thân Tây Phương rồi. Đây là lời của Đức Thế Tôn đó. Ngài nói cái gì? Nhất thiết duy tâm Phật. Nếu cái tâm của mình, nguyện của mình đều là niệm A Di Đà Phật đi về Tây Phương, cái tâm của mình là chắc định, con chắc định hết khó khăn này con về Tây Phương, cái tâm của ta là định tại trong Tây Phương Cực Lạc, nhất định chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà cái tâm chúng ta định tại cái căn nhà này, tại căn nhà này mình bỏ qua bao nhiêu tiền bạc mà, thì mình định tại trong căn nhà này, mình làm cái con gì trong căn nhà này không biết, coi chừng mà làm con gạt trở lại trong cái nhà này, con thế con chúng ta đã bắt nó cắt cổ, thay vì ta thương con ta trở lại mà chừng nó bắt nó cắt cổ thì mất tức nó, từ một người cha biết là con già cái chủ gì đó con quan ổn vô cùng. Thì cho tất cả quý vị nên nhớ, cho nên Phật dạy là tất cả thì do tâm chúng ta mà ra cả. Làm sao trong lúc lâm chung mà cái tâm chúng ta vẫn niệm ai chỉ là Phật, cái người chúng ta vẫn nguyện bản thân Tây Phương, thì ngay bây giờ đây niệm niệm vẫn là niệm ai chỉ là Phật. Xin thưa đừng nên niệm nhiều quá cái pháp môn niệm Phật, tối thiểu nhất là tạp niệm. Tạp niệm nó đưa đến cái chỗ là lúc mình lâm chung phân tâm không biết gì cái gì, cái niệm gì nó nổi ra, tất nhiên chúng ta hướng, nếu mà cái niệm hòa cái niệm sai, niệm tham sân si chúng ta đi về tam ác đạo. Nếu mà cái niệm kinh niệm tiếng niệm chú niệm phước chúng ta theo cái phước đó mà chúng ta hướng, chứ chúng ta không được về cái phước. Làm sao trong lúc đó chúng ta niệm được câu A Di Đà Phật, bước lòng đi A Di Đà Phật một niệm cuối cùng mà thôi. Cho nên ngài cũng xong nói tất cả đều do cái niệm cuối cùng này, chúng ta phải trì giữ làm sao mà nuôi dưỡng cái niệm cuối cùng này cho đúng thì chúng ta đi theo con đường đúng nhất chính là cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật khó quá, xin chịu về cái niệm A Di Đà Phật là đúng rồi. A Di Đà Phật và cái nguyện là gì? Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cứ ngày ngày đều tin tưởng vững vàng niệm Phật nguyện vãng sanh Tây Phương thì một lần niệm A Di Đà Phật lên và nghĩ tới Tây Phương Cực Lạc được. Khi mà lúc đó chỉ cần niệm A Di Đà Phật thôi là chúng ta đi về Tây Phương. Thấy rõ ràng chưa? Tất cả đều là cho cái niệm cuối cùng này. Nếu mà cái niệm cuối cùng này là một cái niệm gì khác, một cái niệm thiện lành, thực sự là thiện lành, thì những cái nhân quả thiện lành nó tới nó giúp cho mình trở về trong tam thiện đạo, mình hưởng vẫn ở trong lục đạo luôn. Nên nhớ như vậy, mình lúc đó mình niệm một cái bài chú, Và chú của Phật là chú của Phật. Chú của Phật là để cho mình giải nghiệp. Chú của Phật là để cho mình khai trí huệ. Khai trí huệ giải nghiệp thì giải nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp của mình nó vẫn tràn đầy đó. Mình hướng được cái phước báo của những người thiện chú, chứ không phải là hưởng được cái phước báo đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ cái kỳ điểm này. Chính vì vậy mà trong trong cái này, từ trước tới sau các cổ không đưa ra một cái chú nào hết. Là sợ gì? Sợ mình niệm chú mà mình không thích phước chứ mình không được về Tây Phương. Tốt lắm, không sao đâu. Nếu mà cái nguyện lực mình vững vàng, rồi sau mình tiếp tục mình cứu độ mình vững vững tâm mình đi, thì mình cứ niệm còn chịu độ nó đời này không dễ đâu. Cái qua một cuộc chắc có một cái mà quên hết. Ví dụ như tôi nói là quý bác mà ngồi đây mà nghe được cái pháp môn niệm Phật mà tin tưởng cái con đường niệm Phật là sở dĩ trong nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tu hành lớn lắm, đã cúng dường tới vô lượng ức kiếp Đức Phật Như Lai rồi, cái phước đức quý lớn lắm. Bây giờ đây hỏi quý vị thấy được phước đức đó không? Không thấy. Có biết được phước đức đó không? Biết. Mình biết được tu cái gì không? Biết tu. Có phải không? Là tại sao trải qua một cuộc cách tâm ta quên hết? Nếu mà không gặp cơ duyên, không có nhiều người nhắc nhở chúng ta, một đời chúng ta vẫn bị, có thể vẫn tiếp tục trong sanh tử luân hồi như thường. Chứ không phải là nói là tu như vậy là tu phước như vậy để đời sau ta hướng phước. Tu như vậy mà đến lúc mà cuối cùng trước khi lâm chung, mình không niệm tu, mình không niệm thiện lành mà mình niệm cái tâm ác, tự nhiên nó trở về cái cảnh giới ác. Vì cái nghiệp chúng ta nó lớn như là cái chỗ này lớn như núi Tu Di. Trong kinh Hồ Nghiêm nói là khư không pháp giới tệ nhẹ rồi, không cách nào số được. Có nghĩa là cái nguyện mà cái tâm ác, cái nghiệp ác đi về địa ngục chúng ta cũng có sẵn rồi đó. Mà tại sao nó chưa, mình chưa đi về cái dưới địa ngục? Tại vì dương nó chưa đến. Như vậy thì nếu mà mình không muốn trong lúc lâm chung mà mình sân giận một cái, mình nói lên sân giận một cái, mình tức giận một đứa con, mình tức gì, tức giận người chồng, mình tức giận người hàng xóm, mình tức giận người đồng tu một cái. Nếu lúc đó mà mình đoạn cái tâm mạch, thì thường cái giận nó nổi lên đó mà, cái đoạn tâm mạch nhanh lắm, làm người ta chết, đi xuống địa ngục. Tại vì thực sự giận dữ là cái chủng tử địa ngục. Hãy mình sân giận là mình duyên với cái chủng tử địa ngục. Chủng tử địa ngục thì sao? Giận là đi về cảnh giới địa ngục. Dễ sợ lắm. Cho nên Ngài Thần Thông khuyên chúng ta phải buông xả cho nhiều cái gì thôi. Buông cho nhiều, không buông nhiều thì sợ bị nạn. Vì sao? Mình buông hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà ông chồng mình phá mình không chịu buông. Mình buông hết tất cả mọi chuyện, nhưng ông người vợ mình không chịu nghe lời mình không chịu buông. Mình buông tất cả mọi chuyện, nhưng mà đứa con mình không chịu nghe lời mình không chịu buông. Mình tức nó tại sao mấy là con của ta mà ta nó không chịu nghe. Tại sao những đứa cháu ta nuôi cháu suốt một đời đó to tiền mà ta nuôi mình, tại sao bây giờ cháu nghe là ta mình chấp bỏ cái đó? Cho nên nhất thiết của là chấp trước xong phải bỏ. Còn mình chịu, mình chưa tới lúc cái chấp trước mình phải bỏ trước cái đó. Là gì? Nhất thiết đừng chấp. Đứa con mình hứa kề nó, mình cứ hết lòng, hết lòng không được thì mình phải ráng mình tu. Nhất thiết không có được nóng giận nó, tại vì nóng giận nó trở thành cái tập khí, gọi là cái giống như là cái gọi là phán xạ tự nhiên. Cái phán xạ tự nhiên này nó hiện ra trong lúc mình lập trung của giữa. Tại sao như vậy? Vì con cái mình biết đâu nó là oan gia cái chủ của mình nhiều đời nhiều kiếp, nó tới nó báo hại mình, nó báo hại mình mà mình giận nó, tức là mình đốt phấn công đức của mình, mà đốt phấn công đức mình là do cái nhân nó tạo ra, vô tình mình tạo cho đứa con mình thêm nhiều, mà mình còn gì, mình còn bị nạn, có phải rõ ràng không? Cho nên quý vị ơi, những cái chuyện này quan trọng lắm. Cái tiết con nhật đi đảm bảo hết tất cả mọi chuyện, mình nói nghe được cái bóng cười gì rồi lặng lẽ mà tốt. Để gì? Để mình ngừa rằng trong lúc mình lâm chung những cái chuyện nó xảy ra mình mới vậy. Mình thấy là hồi giờ mình ghét cái bà đó, bây giờ tôi phải buông xả ra là đừng có ghét bà đó nữa. Bây giờ bà đó bà không tha mình thì thôi mình tránh nặng mà cho rồi, còn bà đó bà đến mình tự nhiên. Để gì? Để trong lúc lâm chung bà đó bà cấp tới bà hồi này cho mình cảm ơn cái đường tới mà mình ghét lại. Mình xét bà nói một câu thì mình tức liền là tự mình đi vào con đường đó. Chính vì vậy mà Ngài Thiện Đạo nói quý vị cứ giữ cái tâm từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, trong câu ai gì là buông xá bản chuyện bản dương ra, thì Ngài nói người nào cũng được vãng sanh cả. Tại vì chúng ta không chịu buông xá trong có gì cả. Cái buông xá này hôm nay quý vị nghe tôi nói không, nó nhiều lắm, nhưng mà sao như vậy?
từ lúc thật ra cái cuộc truy chính tôi này phải buông cha cho đến 6 tuổi này.
Ba xã phải có cần a à, cần hôm trước cũng cần làm giờ cần cửa hè. Cửa hè khiếp là kiểu thua chống lành thôi. Báo hả? Bây giờ bà nói tại sao không làm? Bà làm kiểu khi làm cái sai, sai bà chửi cửa hè là nhất thiết phải bỏ. Con cái mày con tôi cha tôi mày bà à con cửa hè. Dễ gì? Dễ nhất là mình phải về đây thôi. Tại vì có thể con cái cuối cùng nó không cho mình ở dân. Nó muốn làm cái này làm cái đó, nó khóc ăn kệ nó. Trong tâm của mình vẫn cứ trụ vào trong câu niệm Phật. Nhất là trụ chánh định tụ quyết định chứ ưng ai là ta la ta miệng. Tâm ơn. Quyết trụ chính định tụ này không phải là dễ đâu gì. Cái trụ ngay từ bây giờ là không trụ bằng cái gì khác. Làm thiện làm lành cũng bỏ. Cha mẹ cũng bỏ luôn. Vì sao? Cha mẹ mình cứ tâm rồi tới cùng. Nhưng có đi không? Đi thì mình đáng mình hồi niệm. Không đi mình cũng hồi niệm, mà không đi thì cúng mình cũng phải đi. Nhưng qua cái đối đầu mặt mình đi cũng giống như là mình ở đây cái thông mình nó giống như một chiếc thuyền để mình tu hành. Chiếc thuyền đó phải đi thắng. Kêu cha mẹ đi, cha mẹ đi không? Đi, đi thì sáng mà đi, sáng mà chạy. Con cái đi không? Đi, đi thì sáng mà chạy theo. Bạn bè có đi không? Đi thì sáng mà chạy theo. Còn không sáng thì đều ta vẫn đời mấy nỗ lực thiệt mạnh lên. Chạy, chạy ai chạy theo chạy sáng chịu. Nhất thiết không quay trở lại chợ nào. Tại vì chờ nhau như vậy mình gọi là hết, có phải không? Mình chơi như vậy được biết mình đi mà càng nhanh cái sống mình nó càng mạnh, càng mạnh ai thấy mình đường sống nó cứ chạy theo. Đừng có nên vì lưu nữa, đừng có nên vì một đứa con. Hình như là cái cô bạn gì có chị dự định ở bên Hà Nội gói vô đi muốn đi ấy mà cái lo đứa con, lo đứa con quá mà đứa con muốn buông cháo bạn dương mà đứa con không ngon, mà cứ sợ sợ sợ, sợ bà gì này, mà bà thương đứa con quá là sao? Cứ sợ như vậy thì không chịu được, buồn hết. Bỏ ra và cũng tôi thường thường nói cho nhiều người cứ tưởng là nói bây giờ tôi đang làm ăn thì nó bỏ là sao tôi làm ăn không phải bỏ là cái tâm của mình thảnh thơi cái tâm của mình buông bỏ còn việc làm mình vẫn làm việc như thường vẫn sống như tất cả mọi người là hòa với người ta mà sống người ta làm buôn bán thì mình cũng phải buôn bán người ta ca nhạc để kiếm tiền mình là ca sĩ mình cũng vẫn đi ca để kiếm tiền tại vì cái nghề của mình mà nhưng mà trong tâm của mình đã buông rồi. Mình sau cái ca đó là để mình kiếm tiền của người sống sau cái ca đó mình đi nhưng mà có cái cô mai cháu tôi nói từ khi con biết niệm Phật rồi cố chẳng đi chine cố chẳng đi ca nhạc nữa mấy đứa bạn nó nói tại sao mày có bị thất tình thất nội chứ không có thất tình gì hết á nên đi niệm Phật tôi sướng quá đó là cái tâm buồn này mình khi mà mình nghĩ tới Phật rồi mình liên một câu ấy chỉ là Phật sướng vô cùng còn người ta cứ niệm cái chine vô trong chuyện này sướng vô cùng có những cái phải không quý vị có những người mà thích thích gì đó thích đi cá độ một lần cá độ để mà ăn cũng trước mà thua thì tức rồi tức cái tức nó cũng có sướng nhá chứ sao không nếu mà không sướng thì người ta tức làm gì nhưng mà nó có sướng đi vào chỗ đó nào có những cái sướng cái vui đi về cái chỗ mà được thành đạo cho nên quý vị phải cố gắng là tất cả đều do cái tâm của mình nó xa hết, không có cái gì khác cả. Thì được như vậy, thì tự nhiên là xin thưa rằng là tất cả chúng ta ở đây, thì ai cũng có cái phước phẩm được bản thân mình để thương thương lại hết. Như vậy thì sau cái giờ nói này là chấm dứt cái chương trình mà phổ niệm thì dành cho cái ngày mai. Ngày mốt thì chúng ta đã tu nghĩ chung rồi cho nên có được thì còn hồi kia quý vị có cho tôi nghĩ không? Không cho tôi nghĩ thì xử lý không biết. Tôi thì khán giả là chẳng đến giờ phút chót luôn là tất cả những câu hỏi gì mà chúng ta cũng vướng lại trong cái vấn đề niệm Phật, trong vấn đề hồi niệm thì xin quý vị viết giấy đưa lên này hết. Đừng có nói một cô lớn một nhỏ tại vì chỉ còn có mấy ngày nữa là tôi đi rồi. Và tôi xin thưa rằng là tôi cũng không phải là thần thánh gì, tôi không phải là tí quyền không gì. Cái kinh nghiệm tôi tới đâu thì tôi nói tới đó. Có những câu hỏi mà thưa thiệt là nếu mà có những câu hỏi gì mà tôi trả lời không được thì tôi cứ thành thật nói là tôi trả lời không được chứ không có cái gì được đó ngại thì trả lời không được có nghĩa là tôi nếu mà có người ở đây mà trả lời dùng thì trả lời dùng cho tôi còn không có thì tôi chỉ khi nào có dịp thì tôi biết được thì trả lời hẳn nhiên tôi nói thiệt là tôi không phải là trí huệ của mình gì mà tôi học đâu thì nó đó tất cả những cái gì tôi biết được thì được hết không bao giờ bị giống như cái gì cả. Đó là một cái mà phải tâm nguyện của Ngài hay không? Ngài nói là Ngài, khi mà Ngài giáo pháp là Ngài giáo tăng thường từng ly từng tí. Thì tôi cũng học theo cái cách của Ngài. Là tôi nói tăng thường, nó đi, nó qua, nó lại, nó những cái gì mà căn bản, nó nhiễm cho tâm người ta thôi. Để cho đi về là quý vị thấy được luôn. không nên là những cái gì mà mình chưa hiểu đừng có nên mà tìm tra cứu cái này tra cứu nào, những đầu gặp hãy dành tất cả thời giờ mà chúng ta niệm Phật, nằm trên giường chúng ta niệm Phật, đi đường chúng ta niệm Phật, tới niệm Phật được chúng ta niệm Phật để cầu hỏi sanh. Còn tất cả những cái đó nên hỏi cứ chỗ nào mà nguy hiểm Phật bỏ qua luôn, gặp một người nào ta hỏi hỏi ông này trả lời được thôi mình cũng bỏ luôn, coi như bỏ vạn dương mà những cái thắc mắc mình cũng bỏ luôn mà đó này. Nhưng mà có những cái gì mà quý vị mà chưa hiểu thì cứ hỏi hỏi, mà thí dụ cứ trả lời cũng được cũng bỏ luôn. Nhưng mà cái lúc đó là cái lúc mà quý vị sẽ thành rất dễ thành, cái đó là cơ hội cho quý vị bản thân về đây có thể làm sao một cái câu A Di Đà Phật nhập vào tâm, đến lúc lập trùng một câu A Di Đà Phật hiện ra tất cả đều là câu A Di Đà Phật hiểu được chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.
Thân phận người niệm Phật lên người đau.